chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, trong chương trình kể chuyện cổ tích hôm nay, chị Thu Loan sẽ kể cho các em nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ và chó sói với rất nhiều bài học bổ ích và lý thú đang chờ các em khám phá. Nào, mời các em cùng nghe. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ ven rừng, có một cô bé xinh xắn, dễ thương. Cô bé luôn đem lại niềm vui cho mọi người, nên được cả làng yêu quý. Nhưng bà là người yêu cô bé nhất. Có thứ gì đẹp, có món nào ngon, bà đều dành cho cháu gái. Bà còn cặm cụi may cho cô bé một chiếc khăn choàng, có cả mũ màu đỏ rất đẹp. Cô bé thích chiếc khăn lắm, đi đâu cô cũng quàng. Mọi người ngắm nhìn cô bé với cái khăn phấp phới, tung tăng, chạy nhảy, đều mỉm cười. Ôi, cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu quá. Từ đó, cô bé quàng khăn đỏ đã trở thành tên gọi thân thương của cô. Một hôm, mẹ bảo cô bé quàng khăn đỏ. Con gái yêu ơi, bà đang bị mệt, mẹ đã chuẩn bị quà, con mang đến biếu bà nhé. Được gặp con, bà sẽ mừng lắm đấy. Trên đường đi, con nhớ phải cẩn thận. Cô bé ngoan ngoãn vâng lời mẹ, xách làn đi ngay. Nhà bà ở trong rừng, từ làng đến nhà bà là một quãng đường khá xa. Cô bé quàng khăn đỏ vừa hát vừa nhảy tung tăng trên con đường vắng. Nhưng cô bé chưa đi được bao xa thì gặp lão sói già. Khăn đỏ chưa bao giờ gặp sói, cũng không biết sói già là con vật độc ác và rất nguy hiểm, nên cô bé chẳng hề sợ hãi. Lão sói già nhìn thấy khăn đỏ, đã liếm môi ngẫm nghĩ. Giá được chén con nhóc nhỏ thơm ngon này thì tuyệt biết bao. Rồi lão già giọng ngọt ngào đon đả. Chào cháu gái xinh đẹp, sáng nay trời đẹp quá, cháu đi đâu đấy?
Cháu đi thăm bà cháu ạ.
Cô bé lễ phép trả lời. Bà cháu ở đâu nhỉ? Lão sói già xảo quyệt hỏi. Bà cháu ở trong căn nhà nhỏ ngay giữa rừng đấy ạ. Cô bé đáp. Ồ, thế thì bác cũng định đi thăm bà cháu đây. Ta cùng đi cho vui. Lão sói nuốt nước bọt, lẽo đẽo đi theo khăn đỏ. Đến một chỗ vắng, lão vừa chồm lên định vồ cô bé. Bỗng nghe tiếng thét. Cút ngay, con sói gian ác kia. Thì ra, có một bác tiều phu phát hiện ra ý định xấu xa của sói, nên đã vung rìu đuổi theo. Sói sợ quá, cắm đầu bỏ chạy. Cô bé quàng khăn đỏ chẳng hay biết gì, cứ nhởn nhơ đi trên con đường rừng đầy hoa thơm bướm lượn. Sói già bỏ chạy được một đoạn, không thấy bác tiểu phu đuổi theo nữa. Nó liền vòng lại, lén lút bám theo cô bé. Sói thấy cô bé cắm cúi hái hoa, xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Nó mừng lắm, chắc mầm phen này sẽ được nuốt gọn con mồi. Sói cẩn thận, ngó trước trông sau, rồi nhào đến chỗ khăn đỏ. Nhưng pập, chân sói đã bị kẹp trong một cái bẫy. Sói già vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Lão ngồi bệt xuống lề đường, vò đầu bứt tai, nghĩ cách ăn thịt cô bé. Một lúc sau, mắt sói sáng lên, miệng gầm gừ. Ta đã có cách, ta đi đường tắt, sẽ tới nhà bà già trước con bé kia. Ta sẽ chén thịt cả bà lẫn cháu. Đường tắt rất ngắn, nên dù tập tễnh, chẳng mấy chốc lão sói đã tới được nhà bà cụ. Lão ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy bà cụ nhỏ nhắn tròn trĩnh, đắp chăn ấm nằm trên giường. Sói ta gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Ai đấy? Giọng bà cụ khe khẽ, thều thào hỏi vọng ra. Lão sói bắt chước giọng cô bé quàng khăn đỏ, đáp. Cháu đây, cháu mang bánh và một liễn bơ ngon mẹ cháu làm đến biếu bà đây ạ. Bà đang mệt lắm, không dậy được, cửa không khóa đâu, cháu vào đi. Sói chỉ đợi có thế, lão đẩy một cái, hai cánh mở cửa toang. Đang rất đói nên chỉ trong nháy mắt, sói già đã nuốt gọn bà cụ vào trong bụng. ăn thịt bà cụ xong, sói mặc quần áo của bà, đội mũ của bà, rồi leo lên giường nằm, kéo chăn đắp kín. Một lát sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nơi. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Ai đó? Lão sói cố hỏi bằng cái giọng lý nhí và run rẩy. Cô bé thấy giọng bà khàn hơn mọi ngày. Chắc là bà bị viêm họng. Cô bé gọi to. Bà ơi, cháu đây. Cháu đến thăm bà đây. Sao hôm nay tiếng bà lạ thế? À, bà đang bị ốm mà. Cửa mở đấy, cháu vào đi cháu yêu. Lão sói cố dịu giọng trả lời. Cô bé đẩy cửa bước vào. Bà ơi, cháu thương bà lắm. Mẹ cháu làm bao nhiêu là bánh ngon để biếu bà đây ạ. Lão sói làm ra vẻ cảm động nói. Bà cảm ơn cháu, cháu thật tốt bụng. Đến đây với bà nào cháu yêu của bà. Bà đợi cháu một lát ạ. Khăn đỏ nói rồi nhanh nhẹn cắm hoa, bày đồ ăn ra bàn. Xong xuôi đâu đấy, cô bé mới dịu dàng gọi. Cháu mời bà dậy ăn cho cháu khỏe. Bà mệt lắm, cháu lại đây đỡ bà dậy nào. Lão sói gian rảo, giả vờ rên rỉ. Cô bé khẽ khàng đến bên giường và ngạc nhiên hỏi. Bà ơi, sao tai bà to thế? Tai bà to để nghe cháu nói được rõ hơn. Sói hốt hoảng khống chế. Bà ơi, sao mắt bà to thế? Mắt bà to để nhìn cháu được rõ hơn. Rồi sói định kéo chân che mặt. Cô bé nhìn thấy tay lão lại hỏi. Bà ơi, sao tay bà to thế? Tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn. Lão sói già trả lời và để lộ hàm răng vừa dài vừa nhọn, khiến khăn đỏ giật mình. Bà ơi, sao hôm nay răng bà to thế? Răng bà to để nhai thịt mày cho sướng. Dứt lời, lão sói độc ác chồm ra khỏi giường, ngoác mồm ra nuốt chừng cô bé quàng khăn đỏ. Lão sói no kĩnh bụng, ngáp một cái rõ to rồi treo lên giường và ngay lập tức ngáy như sấm. Lúc ấy, bác thợ săn đi qua, nghe thấy tiếng ngáy lạ lùng, liền dừng lại nghe ngóng. Không biết có chuyện gì xảy ra trong nhà bà cụ vậy nhỉ? Bác thợ săn nghĩ và mở cửa bước vào nhà. Thì ra mày ở đây, con sói già độc ác. Bác thợ săn thốt lên. Bác tìm khắp nhà nhưng không thấy bà cụ đâu. Trong khi lão sói với cái bụng to phình dị thường vẫn ngủ say như chết. Bác thợ săn chợt hiểu được điều gì vừa xảy ra. Bác vội lấy kéo rạch một đường suốt từ ngực đến tận đuôi lão sói. Sói ta vẫn ngủ say đến nỗi chẳng hay biết gì. Ngay lập tức, cô bé quàng khăn đỏ cùng bà bước ra khỏi bụng sói và kêu lên. Cảm ơn bác thợ săn tốt bụng. Trong bụng sói vừa nóng vừa tối, suýt nữa thì hai bà cháu bị ngộp thở. Bác đến muộn chút nữa thì hai bà cháu chết mất. Bác thợ săn mừng rỡ thấy hai bà cháu còn sống. Bác bảo khăn đỏ. Cháu giúp bác trừng trị con sói độc ác này để nó không còn đe dọa được ai nữa. Hai bác cháu khuân đá nhét đầy bụng sói rồi khâu lại. Mãi đến chiều lão sói mới thức giấc. Lão cố đứng lên mà không đứng nổi. Lão thấy mệt mỏi, đau bụng và khát nước, mồ hôi vã ra như tắm. Sói cố lết ra giếng, nhưng khi lão cúi xuống định múc nước thì bị đá dồn lên khiến sói lộn nhào xuống giếng. Lão cố vùng vẫy nhưng vô ích, đá nặng đã kéo sói chìm nghỉm. Bà cụ, bác thợ săn và cô bé quàng khăn đỏ từ chỗ nấp ùa ra sân thở phào nhẹ nhõm. Từ nay họ không còn sợ con sói già độc ác nữa. Bà như khỏe hẳn ra, cùng cháu gái sửa soạn một bức tiệc nhỏ ăn mừng chiến thắng. Bà còn hái dâu tây bỏ đầy vào túi, vào làn của bác thợ săn và khăn đỏ. Khi cô bé ra về, bà dặn đi dặn lại. Cháu nhớ đi đường cẩn thận, đừng vơ vẩn, lang thang, hái hoa bắt bướm nữa nhé. Về mau, kẻo mẹ cháu mong. Cô bé quàng khăn đỏ ôm hôn tạm biệt bà và nhớ lời bà dặn. Cô đi thẳng về nhà. Các em thân mến, các em vừa nghe chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ. Phần tiếp theo, mời các em cùng nghe chuyện Chú vịt con xấu xí. Chú vịt con xấu xí kể về một chú vịt con sinh ra trong một sân nuôi gia cầm, bị những gia cầm khác chung quanh đối xử tồi tệ, bắt nạt. cho tới khi chú lớn lên trở thành một con thiên nga xinh đẹp trước sự kinh ngạc của những gia cầm khác. Mời các em cùng đón nghe chị Thu Loan kể. Một ngày nắng đẹp, bên bờ hồ có một chị vịt đang bồn chồn đi lại quanh ổ trứng. Đã đến ngày đàn con của chị chào đời. Chợt những quả trứng khẽ động đậy, rồi một, hai, ba chú vịt con xinh xắn đội vỏ chui ra. Riêng quả trứng to nhất hay được mẹ chú ý nhất thì mãi không chịu nứt vỏ. Sao thế nhỉ? Có chuyện gì xảy ra chăng? Con hãy mau ra đây để ngắm trời xanh nắng vàng đi chứ. Vịt mẹ lo lắng, nghĩ và lay nhẹ quả trứng. Nhưng quả trứng vẫn nằm im. Đúng lúc ấy, một bác vịt đi qua, ghé thăm đám vịt mới nở. Bác khen chúng dễ thương và sau một hồi ngắm nghía quả trứng còn lại trong ổ, bác vịt lắc đầu bảo: "Tôi e đây là trứng gà Tây. Tôi đã gặp chuyện này một lần rồi, rắc rối lắm. Cô quên nó đi, đưa bọn trẻ xuống nước cho chúng tập bơi, kẻo tôi đến nơi rồi." Vịt mẹ không đành lòng làm theo lời khuyên của bác vịt kia. Chị vẫn kiên trì ấp ủ hơi ấm cho quả trứng út. Và rồi cũng đến lúc vỏ trứng tách ra, một chú vịt con to lớn hơn hẳn các anh chị, lông xám xịt hiện ra. Vịt mẹ ngỡ ngàng nhìn nó hồi lâu và lắc đầu khẽ nói: "Trời ơi, sao con lại khác lạ và xấu xí quá? Chẳng lẽ con lại là gà Tây?" Hôm sau, vịt mẹ dẫn cả đàn con ra hồ. Vịt con xấu xí bơi rất giỏi, nó luôn dẫn đầu cả đàn, theo sát sau mẹ. Và mẹ thấy vậy thật mừng. "Thằng bé đúng là con mình, không phải là gà Tây, nó bơi giỏi thế cơ mà." Khi đám vịt con đã cứng cáp, vịt mẹ dẫn chúng đi chào họ hàng, bà con xóm giềng. Nhưng đi đến đâu, vịt con xấu xí cũng bị cười cợt, chỏng ghẹo. Khi lũ vịt con được chia quà là những con cá trạch tươi ngon thì vịt con xấu xí cũng chỉ được nhận sau cùng. Bác vịt đầu đàn nhìn nó chẳng mấy thiện cảm và hỏi: "Ơ, đứa trẻ xấu xí này là con cái nhà ai mà lạc vào đây thế?" Lũ vịt con thấy thế được thể bắt nạt vịt con xấu xí. Cứ hễ khi nào vắng mẹ là chúng không cho chú cùng ăn, cùng chơi với chúng. Vịt con buồn lắm, đành lủi thủi chơi một mình. Một hôm chú lang thang trong vườn, tình cờ gặp anh gà trống đang tâm sự với chị gà mái. Vừa nhìn thấy vịt con, anh gà trống đã quắc mắt, mổ cho nó một cái rõ đau, rồi quát lên: "Đồ nhóc con xấu xí, mò đến đây làm gì cho bẩn mắt ta, biến ngay." Vịt con sợ hết hồn hết vía, bỏ chạy thục mạng. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, vịt con xấu xí luôn bị xua đuổi, đối xử ghẻ lạnh. Một hôm vì không chịu nổi, vịt con men theo bờ hồ, chậm chạp bước đi. Chú không biết sẽ đi đâu để tránh được những tiếng chê bai, giễu cợt. Chợt vịt con giật mình dừng lại. "Ộp ộp, con gì mà xấu xí quá, chắc không phải là vịt." Vịt con tủi thân lắm, chú nghĩ. Mình xấu xí đến mức ma chê quỷ hồn hay sao mà ai thấy mình cũng muốn tránh xa thế nhỉ? Con vịt xấu xí này ở đâu ra vậy? Con cái của chúng ta làm gì có đứa nào khó coi thế này? Ngay lúc ấy tiếng súng nổ chợt vang lên, păng păng, và hai con vịt trời bơi gần vịt con nhất bị trúng đạn, không kịp kêu lên một tiếng nào. Vịt con sợ hãi run rẩy, cố rúc đầu vào đôi cánh nhỏ, nấp cạnh khóm dậy. Vịt con nghe thấy tiếng nước văng rào rào, một anh chó săn to lớn lù lù tiến đến. Nhưng anh chó chẳng thèm để ý đến vịt con, chỉ ngoạm hai con vịt trời bị bắn chết, lôi vào bờ. Vịt con thở phào nhẹ nhõm. Đêm ấy, vịt con vừa sợ, vừa mệt, cuộn mình trong đám cỏ mềm, nằm ngủ thiếp đi. Mãi đến khi kiệt sức, vịt con mới gặp một ngôi nhà nhỏ, nơi ấy có một bà cụ phúc hậu, sống cùng với chị gà và anh mèo. Vừa nhìn thấy vịt con, bà cụ đã suýt xoa thương xót, đưa ngay chú vào nhà. Bà cụ ủ ấm cho vịt con, rồi lấy cháo nóng cho chú ăn. Từ khi rời đàn ra đi, bữa ấy vịt con mới được ăn ngon như thế. Trong khi ấy anh mèo và chị gà cứ lượn lờ quanh vịt con. Anh mèo gừ gừ hỏi: "Này, vịt con xấu xí kia, mì có biết bắt chuột không?" Chị gà thì cục ta cục tác nhặng dị lên: "Chồng chú mày, vịt trả ra vịt, gà trả ra gà. Chú mày có biết đẻ trứng như chị không?" Vịt con không biết trả lời ra sao, chỉ biết lắc đầu. "Đúng là đồ vô tích sự, ở đây không có chỗ cho chú em đâu." Vịt con nghe nói thế, không biết làm cách nào, đành ngậm ngùi ra đi. Ước gì mình cũng xinh đẹp như các anh chị ấy thì hạnh phúc biết bao. Vịt con ao ước. Sáng sớm hôm sau, có một bác gác rừng đi qua, thấy một chú vịt con bị băng phủ kín lạnh cóng nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Bác đập vỡ đám băng bám quanh vịt con, bế chú lên, quấn vào vạt áo rồi đưa về nhà. Vịt con được đưa về nhà sưởi ấm, dần dần hồi tỉnh lại. Nhưng một ngày kia, cả nhà đi vắng hết, chỉ còn một mình vịt con đang ngủ thiêu thiêu, chợt vang lên những tiếng kêu chít chít. Chú choàng tỉnh, lạch bạch chạy vào trong bếp. Một cảnh tượng lộn xộn diễn ra trước mắt chú. Cả đàn chuột đang đánh chén ngon lành trên bàn ăn. Thấy động, đám chuột xô nhau, bỏ chạy tán loạn, làm bát đĩa cốc chén rơi làng xoảng, thức ăn vương vãi lung tung. Vừa lúc đó bà chủ trở về, thấy cảnh đồ vỡ ngổn ngang, còn vịt con xấu xí thì đang ngơ ngác đứng giữa nhà. Bà giận dữ la lớn, còn vịt xấu xí kia, mày đang làm gì thế? Vịt con hoảng sợ, vội bỏ chạy ra khỏi nhà. Vịt con rét run, lẩy bẩy bước đi. Bỗng chú thấy lấp ló sau bụi cây có một căn nhà nhỏ xinh xắn. Vịt con bước đến rụt rè gõ cửa. Một bác chuột đồng vui vẻ bước ra, ân cần xoa đầu vịt con. Tội nghiệp vịt con bé bỏng, vào nhà với bác cho đỡ rét. Lần đầu tiên trong đời, vịt con được yên tâm sống trong cảnh vui vẻ, đầm ấm như thế. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc mùa xuân đã trở lại. Vịt con bây giờ đã lớn lên nhiều. Chú bâng khuâng nhớ hồ nước trong xanh, nhớ cánh đồng đầy hoa, nhớ bầu trời cao rộng. Chú liền cảm ơn và bịn diện chia tay mẹ con bác chuột đồng để trở về hồ nước xanh. Vịt con reo lên, ôi, mình đã biết bay thật rồi. Vịt con sung sướng, dang rộng và vẫy mạnh đôi cánh. Trong chốc lát, chú đã ở giữa bầu trời xanh bao la. Thật tuyệt vời, vịt con thích thú liệng xuống sát mặt hồ. Chú ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa. In hình trên mặt nước xanh không phải là một chú vịt xấu xí mà là một chàng thiên nga đẹp đẽ, trẻ trung. Thật là kỳ diệu, bây giờ sẽ không còn ai gọi mình là vịt con xấu xí nữa. Chàng thiên nga tự nhủ và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chàng thiên nga kiêu hãnh vươn cao cái cổ thon dài bơi ra giữa hồ. Nơi đó có đàn thiên nga vừa hạ cánh, chúng đang vui vẻ gọi chàng thiên nga nhập bầy cùng múa lượn đón chào mùa xuân. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.